Các bạn đang nghe chuyên mục Sách Khuya được phát đều đặn vào 11 giờ đêm từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên theoyêucầu.com. Các bạn thân mến, tạm chia tay với cuốn Chiếc kèn của Thiên Nga. Trong chương trình đặc biệt dành cho Giáng sinh ngày hôm nay, Dế muốn gửi đến các bạn một câu chuyện mà ấn tượng đầu tiên để Dế cầm quyển truyện này lên giữa bạt ngàn sắc màu của các bìa sách khác chính là tông màu trầm của một đoàn tàu đang lạnh lùng chạy giữa đêm tuyết rơi, cuốn Tàu tốc hành Bắc Cực của Chris Van Allsburg. Ấn tượng thứ hai để Dế quyết định không chút đắn đo móc ví ra mua về ngay là vì lời đề tựa của cuốn sách. Nếu bạn chưa từng tin vào sự tồn tại của ông già Noel, chắc hẳn bạn cũng sẽ có cảm giác như vậy khi đọc những lời đề tựa. Nhưng Dế có một tuổi thơ hạnh phúc, ở đó có những món quà của ông già Noel mỗi đêm Giáng sinh. Ở đó có một cô bé con luôn chăm chỉ nghe theo lời ba mẹ nói thật to món quà của mình mơ ước trước ngày Giáng sinh và cẩn thận đặt đôi giày của mình thật ngay ngắn dưới chân giường. Để rồi sáng hôm sau, khi mắt vẫn còn chưa kịp mở, thì tay đã của lấy đôi giày và reo toáng lên vì món quà nhỏ xinh y như mình mơ ước nằm trong đó. Và rồi một đêm Giáng sinh, khi Dế tỉnh giấc, Dế nhìn thấy bóng của ba mình đi lại gần tủ sách, lấy thứ gì đó rồi đặt vào giày của tất cả mọi thành viên trong gia đình. Năm đó Dế 11 tuổi. Câu chuyện thần tiên có chính Dế trong đó đã mất đi mãi mãi. Bây giờ không còn được hồi hộp đặt giày ở đầu giường, được háo hức chờ đợi món quà kỳ diệu hiện ra trong đôi giày mỗi sáng Giáng sinh. Nhưng Dế biết rằng mình luôn luôn là một người hạnh phúc. Và một điều nữa, trong cuộc sống này vẫn luôn luôn có điều kỳ diệu nếu mình biết cách tạo ra nó. Dế hy vọng cuốn truyện ngày hôm nay sẽ là một món quà mang lại cho các bạn một Giáng sinh an lành và lấp lánh. Hồi nhỏ, chúng ta không lớn lên theo nhịp độ đều đặn, cứ mỗi ngày lại lớn thêm một chút. Đôi khi, chúng ta bỗng lớn vọt hẳn lên, khi bị lạc mẹ trong siêu thị, cố gắng kiềm chế nỗi hoảng loạn, rồi lại tự mình tìm được bà. Ta có thể ngay lập tức thấy mình lớn vọt thêm một tuổi. Ta cũng có cảm giác y như thế khi lần đầu tiên đạp xe một mình. Mặc dù hầu hết những trải nghiệm ấy đều khiến tôi hồ hởi, có một bước nhảy vọt đã để lại trong tôi những cảm xúc kém vui hơn rất nhiều. Năm lên 8, tôi bắt đầu nghĩ đến khả năng ông già Noel không hề hiện hữu. Ôm trong lòng mối hoài nghi ấy, tôi cảm thấy như mình đã lớn hẳn, rất đột ngột mà cũng vô cùng buồn bã. Từ bỏ niềm tin vào ông già Noel nghĩa là tôi sẽ không bao giờ còn biết đến cảm giác say mê đi kèm nhiều ngày trước Giáng sinh. Niềm mong mỏi mãnh liệt đến gần như không sao chịu nổi vì một câu chuyện thần tiên biến thành hiện thực. Câu chuyện thần tiên có chính mình trong đó sẽ mất đi mãi mãi. Cảm giác ấy không giống như lớn lên, mà giống như khi ta mất đi một điều gì đó. Như thể ta bị đuổi cổ khỏi xứ sở diệu kỳ và nghe tiếng những cánh cổng đóng sầm lại sau lưng. Tôi những muốn quay trở lại, và may sao, Giáng sinh năm ấy, tàu tốc hành Bắc Cực đã đi đến nhà tôi, cuốn tôi vào cuộc hành trình trở về xứ sở diệu kỳ ấy. Trên tàu cũng có một chỗ dành riêng cho bạn đấy. Tất cả hãy lên tàu. Chris Van Allsburg. Tàu tốc hành Bắc Cực. vào một đêm Giáng sinh nhiều năm về trước. Tôi nằm im lìm trên giường mình. Tôi không cự quậy làm chăn nệm sột soạt. Tôi thở thật chậm và thật khẽ. Tôi đang dỏng tai chờ nghe một âm thanh, thứ âm thanh mà một cậu bạn bảo rằng tôi sẽ chẳng bao giờ nghe thấy. Tiếng chuông leng keng phát ra từ cỗ xe trượt tuyết của ông già Noel.
Làm gì có ông già Noel?
Bạn tôi một mực khẳng định, nhưng tôi biết chắc cậu ta đã nhầm. Đêm hôm ấy, tôi quả có nghe thấy những âm thanh. Có điều đó không phải là tiếng chuông reo. Từ bên ngoài vọng lại tiếng hơi nước xì xì và tiếng kim loại ken két. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy một con tàu đang nằm hoàn toàn bất động trước cửa nhà. Một làn hơi nước bao phủ quanh tàu, những bông tuyết lất phất rơi xung quanh. Bác chỉ huy đứng bên cánh cửa để ngỏ ở một toa tàu. Bác lôi từ áo vest ra một chiếc đồng hồ bỏ túi thật to, rồi ngước mắt nhìn lên cửa sổ nhà tôi. Tôi liền xỏ dép lê, khoác áo choàng. Tôi nhón chân bước xuống dưới nhà, đi ra cửa.
Tất cả lên tàu!
Bác chỉ huy lớn tiếng gọi. Tôi chạy đến chỗ bác.
Sao? Bác nói. Cậu có đi không?
Đi đâu ạ? Tôi hỏi.
Còn đâu nữa? Dĩ nhiên là Bắc Cực rồi.
Bác trả lời.
Đây là tàu tốc hành Bắc Cực đấy.
Tôi bèn nắm lấy bàn tay bác đang chìa ra và bác kéo tôi lên tàu. Trên tàu đầy ắp các bạn nhỏ, tất thảy đều mặc đồ ngủ. Chúng tôi cùng nhau hát vang những ca khúc Giáng sinh và nhai những viên kẹo bọc đường trắng như tuyết. Cả lũ uống ca cao đặc, nóng hổi và béo ngậy như những thanh sô-cô-la tan. Xa xa ngoài kia, ánh đèn từ các thị trấn và làng mạc tỏa sáng lập lòe khi tàu tốc hành Bắc Cực chạy băng băng về phương Bắc. Chẳng mấy chốc, những ánh đèn cũng mất hút. Tàu băng qua những khu rừng tối tăm, lạnh giá, nơi lũ sói hoang gầy nhẳng lang thang và đám thỏ đuôi trắng lủi trốn khi con tàu phi ào ào như sấm rộng giữa chốn hoang vu im lìm. Tàu chúng tôi vượt qua những ngọn núi cao ngất tưởng như có thể chạm đến mặt trăng. Thế nhưng tàu tốc hành Bắc Cực không khi nào giảm tốc. Tàu lao đi mỗi lúc một nhanh, lượn lên đỉnh, xuống thung lũng như tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí. Núi hóa đồi, đồi lại hóa những đồng bằng tuyết phủ. Tàu chúng tôi băng qua một hoang mạc băng cằn cỗi, chính là chòm băng Bắc Cực khổng lồ. Những tia sáng bắt đầu ló dạng ở đằng xa, nom chúng giống ánh sáng tỏa ra từ một con tàu vượt đại dương lạ lùng lướt trên một vùng biển đóng băng. Đằng kia, bác chỉ huy tàu tuyên bố, chính là Bắc Cực. Bắc Cực đây rồi, một thành phố quá ư rộng lớn tọa lạc lẻ loi trên chóp đỉnh thế giới, với cơ man nào là nhà máy sản xuất đồ chơi Giáng sinh. Thoạt tiên, lũ chúng tôi không trông thấy bóng dáng một người lùn nào cả. Họ tụ tập ở trung tâm thành phố cả rồi, bác chỉ huy nói với chúng tôi. Đó là nơi ông già Noel sẽ trao tặng món quà Giáng sinh đầu tiên.
Ai nhận được món quà đầu tiên ạ?
Cả lũ đồng thanh hỏi. Bác chỉ huy trả lời.
Ông ấy sẽ chọn một người trong các cháu.
Trông kìa!
Một bạn trong đám trẻ la lên.
Người lùn đấy!
Chúng tôi nhìn thấy hàng trăm người lùn đứng bên ngoài tàu. Khi tiến gần hơn nữa về trung tâm Bắc Cực, tàu giảm tốc thật chậm, phố xá đông nghẹt phụ tá của ông già Noel. Khi tàu tốc hành Bắc Cực chẳng thể nào tiến xa hơn được nữa, chúng tôi mới dừng lại và bác chỉ huy cho cả lũ xuống tàu. Chúng tôi chen lấn qua đám đông đến rìa một vòng tròn lộ thiên lớn. Cỗ xe trượt tuyết của ông già Noel đã đứng đó trước mắt chúng tôi. Lũ tuần lộc tỏ ra đầy phấn khích. Chúng nhảy dựng lên, bước tới bước lui, làm cho đám chuông bạc treo trên yên rung lên leng keng. Tiếng chuông ấy mới kỳ diệu làm sao, chẳng giống với bất kỳ thanh âm nào tôi từng nghe. Phía bên kia vòng tròn, đám người lùn tản ra các phía và ông già Noel xuất hiện. Những người lùn liền reo hò ầm ĩ. Ông tiến đến chỗ lũ chúng tôi đang đứng và rồi chỉ tay vào tôi, ông cất tiếng.
Hãy tặng quà cho cậu bé này.
Nói đoạn, ông nhảy phóc lên cỗ xe tuần lộc của mình. Bác chỉ huy liền nhấc bổng tôi lên. Tôi ngồi trên đầu gối ông già Noel và ông cất tiếng hỏi. Cháu muốn quà Giáng sinh gì nào? Tôi biết mình có thể nhận được bất cứ món quà nào trong khả năng tưởng tượng của tôi. Nhưng quà Giáng sinh mà tôi mong mỏi nhất lại không nằm trong chiếc túi khổng lồ của ông già Noel. Món quà tôi thiết tha hơn hết thảy lại chính là một quả chuông bạc treo trên cỗ xe của ông già Noel. Nghe tôi hỏi xin, ông già Noel bèn nhoẻn miệng mỉm cười. Rồi ông ôm tôi vào lòng và bảo một người lùn cắt đứt một quả chuông treo trên yên một chú tuần lộc. Người lùn quăng quả chuông về phía ông già Noel. Ông đứng đó, giơ quả chuông lên trên đầu, cất cao giọng nói: "Đây là món quà Giáng sinh đầu tiên." Ngay khi cả lũ đã trở về tàu tốc hành Bắc Cực, các bạn nhỏ khác bắt đầu xin tôi cho xem quả chuông. Tôi bèn sục sạo trong túi, nhưng thứ duy nhất tôi tìm được chỉ là một lỗ thủng. Tôi đã làm mất quả chuông bạc trên cỗ xe trượt tuyết của ông già Noel mất rồi. "Mau ra ngoài tìm thôi," một bạn nhỏ nói. Nhưng con tàu bất thình lình lắc lư và bắt đầu chuyển bánh. Cả lũ đang trên đường trở về nhà. Lòng tôi buồn vô hạn khi đánh mất quả chuông. Lúc tàu về đến nhà, tôi rầu rĩ chia tay các bạn nhỏ. Tôi đứng bên cửa nhà vẫy tay chào từ biệt. Bác chỉ huy đứng trên con tàu đang chuyển động cất tiếng nói gì đó, nhưng tôi không nghe được lời bác.
"Sao ạ?"
Tôi hét lên. Bác chụm tay quanh miệng.
"Chúc mừng Giáng sinh nhé!"
Bác la lên. Tàu tốc hành Bắc Cực réo một hồi còi inh tai rồi phóng vụt đi. Sáng Giáng sinh, em Sarah và tôi mở quà. Đúng vào lúc tưởng như mọi gói quà đã được bóc cả, em Sarah phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ cuối cùng nấp đằng sau cây thông. Chiếc hộp để tên tôi trên đó. Bên trong hộp chính là quả chuông bạc. Có một tờ giấy nhỏ kèm theo: "Tìm ra quả chuông này trên chiếc xe của ta. Hãy vá lại lỗ thủng trong túi của cháu nhé. Ký tên ông N." Tôi lắc quả chuông, nó phát ra thứ âm thanh du dương nhất trên đời mà anh em tôi từng nghe thấy. Thế nhưng mẹ lại bảo:
"Ôi thật tệ quá."
"Phải," cha nói, "quả chuông hỏng mất rồi."
Khi tôi lắc chuông, cha mẹ đã không nghe thấy âm thanh nào hết. Có một dạo, gần như tất cả bạn bè tôi đều nghe được tiếng chuông, nhưng rồi năm tháng trôi đi và quả chuông không còn rung lên tiếng nào bên tai họ nữa. Đến một kỳ Giáng sinh, ngay cả Sarah cũng không còn nghe thấy tiếng chuông du dương ấy. Còn tôi, cho dẫu đã già đi, vẫn nghe được tiếng chuông ngân vang bên tai mình như hết thảy những người có niềm tin đích thực.
Wishing on a star and trying to believe that even though it's far, he'll find me Christmas Eve. I guess that Santa's busy, 'cause he's never come around. I think of him when Christmas comes to town. All this Christmas cheer, it's hard to be alone. Putting up the Christmas tree with friends who come around, it's so much fun when Christmas comes to town. Presents for the children wrapped in
but never really see. No one will be sleeping on the night of Christmas Eve, hoping Santa's on his way.
Once lost, will all be found.